dát dào là tình yêu, là hạnh phúc cho con.
Thưa quý khán giả thân mến, quý khán giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo 4 sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cổ Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 196 với đề tài Trao Trọng Trách. Căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20. Chúng tôi xin đọc sau đây. 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Khi môn đồ thấy Ngài thì thờ lại Ngài. Nhưng có một vài người nghi ngờ. Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: tại sao các môn đồ đi qua xứ Galilê sau khi nghe tin Chúa sống lại? Phản ứng của họ ra sao khi gặp được Ngài? Điều vui mừng lớn của chúng ta khi tin thờ Đấng sống là gì? Câu hỏi thứ hai: tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà đến giờ này mới được giao quyền phép trên trời và dưới đất? Câu hỏi thứ ba: với quyền phép trên trời và dưới đất, Chúa Giê-xu ban truyền mệnh lệnh và trao trọng trách gì cho môn đồ? Mệnh lệnh của Chúa kèm theo lời hứa nào? Câu hỏi thứ tư: đại mạng lệnh Chúa truyền liên quan gì đến hội thánh ngày nay và với chính chúng ta? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: tại sao các môn đồ đi qua xứ Galilê sau khi nghe tin Chúa sống lại? Phản ứng của họ ra sao khi gặp được Ngài? Điều vui mừng lớn của chúng ta khi tin thờ Đấng sống là gì? Khi Chúa Giê-xu phục sinh và hiện ra với hai bà cùng tên Mary, Ngài đã phán dặn họ rằng: đừng sợ chi cả, hãy đi bảo cho anh em ta đi qua xứ Galilê, ở đó sẽ thấy ta. Theo câu 10, hai phụ nữ ấy vâng lời Chúa, trở về báo tin cho các sứ đồ. Sau đó, 11 môn đồ đi qua xứ Galilê lên hòn núi mà Đức Chúa Giê-xu đã chỉ cho. Chúng ta biết việc Chúa hẹn gặp gỡ các môn đồ tại Galilê sau khi sống lại là điều Chúa đã nói trước với họ sau buổi tiệc lễ vượt qua cuối cùng của Chúa. Phúc Âm Matthew chương 26 từ câu 30 đến câu 32 ghi rằng: khi đã hát thơ thánh rồi, Đức Chúa Giê-xu và môn đồ đi ra mà lên núi Olive. Ngài phán rằng: đêm nay các ngươi đều sẽ vấp phạm vì cớ ta, như có chép rằng: ta sẽ đến kẻ chăn chiên thì chiên trong bầy sẽ bị tan lạc. Song sau khi ta sống lại rồi, ta sẽ đi đến xứ Galilê trước các ngươi. Chúa Giê-xu đã bày tỏ cho môn đồ Ngài biết các diễn tiến của chương trình cứu chuộc nhân loại bằng sự chết trên cây thập tự và sự sống lại của Ngài. nhưng môn đồ không thể hiểu hết được huyền nhiệm ấy. Giờ đây họ đi qua xứ Galilee để chờ đón Chúa. Thật ra căn cứ các sách Tin Lành Cộng Quan, chúng ta biết các môn đồ chưa đi ngay. Trước hết họ chạy ra mộ để kiểm tra thực hư, sau đó Chúa còn hiện ra với họ hai lần. Lúc đó họ mới đi qua xứ Galilee để đón Chúa. Quả thật, tại hòn núi Chúa đã chỉ cho họ, họ đã gặp được Chúa sống lại. Trước đây, mặc dù Chúa dạy dỗ họ nhiều điều, nói trước về sự chết và sống lại của Ngài, nhưng họ không mấy quan tâm. Cho đến giờ phút này, trong tâm trí của một vài người, vẫn còn ẩn khuất sự hoài nghi. Kinh Thánh không nói rõ cho chúng ta biết đó là ai. Nhưng các môn đồ khác thì quỳ xuống thờ lại Ngài. Họ đã hiểu và tin rằng Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống, đấng đáng thờ phượng, đấng phục sinh từ cõi chết đang đứng trước mặt họ. Tạ ơn Chúa vì đấng chúng ta tôn thờ là đấng sống. Ngài không nằm trong phần mộ, Ngài đã phục sinh vinh quang. Điều vui mừng lớn nhất của người tin thờ đấng sống là chúng ta cũng sẽ được sống cùng với đấng sống trong hiện tại cũng như trong cõi vĩnh hằng. Câu hỏi thứ hai, tại sao Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời mà đến giờ này mới được giao quyền phép trên trời và dưới đất? Câu 18 chép, Đức Chúa Giê-xu đến gần phán cùng môn đồ như vậy: hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời, quyền phép trên trời và dưới đất vốn ở trong tay Ngài. Tuy nhiên, khi Ngài từ bỏ ngôi vinh hiển xuống trần làm người để cứu chuộc nhân loại, thì sứ đồ Phao-lô cho biết trong thư Philip chương 2 từ câu 6 đến câu 11 rằng: Ngài vốn có hình Đức Chúa Trời, song chẳng coi sự bình đẳng mình với Đức Chúa Trời là sự nên nắm giữ. Chính Ngài đã tự bỏ mình đi, lấy hình tôi tớ và trở nên giống như loài người. Ngài đã hiện ra như một người, tự hạ mình xuống, vân phục cho đến chết, thậm chí chết trên cây thập tự. Cũng vì đó nên Đức Chúa Trời đã đem Ngài lên rất cao và ban cho Ngài danh trên hết mọi danh, hầu cho nghe đến danh Đức Chúa Giê-xu, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất thảy đều quỳ xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Giê-xu Christ là Chúa mà tôn vinh Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha. Như vậy, khi làm người, Chúa Giê-xu tạm thời từ bỏ mọi quyền phép trên trời và dưới đất để làm con người trọn vẹn. Sau khi vâng phục Đức Chúa Cha, làm trọn sứ mệnh cứu rỗi nhân loại, thì Chúa nhận lại đầy đủ quyền phép trên trời và dưới đất. Câu hỏi thứ ba, với quyền phép trên trời và dưới đất, Chúa Giê-xu ban truyền mệnh lệnh và trao trọng trách gì cho môn đồ? Mệnh lệnh của Chúa kèm theo lời hứa nào? Chúa Giê-xu truyền trong câu 19 và 20 rằng: vậy, hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Chữ vậy ở đầu câu cho thấy lệnh truyền này xuất phát từ lời khẳng định tất cả thẩm quyền trên trời và dưới đất đã giao cho Chúa, nên Ngài truyền cho môn đồ với thẩm quyền của Đức Chúa Trời rằng phải đi dạy dỗ và rao giảng để môn đồ hóa muôn dân. Từ muôn dân ở đây mang ý nghĩa là các dân, các nước, các chủng tộc và các ngôn ngữ trên khắp thế giới. Tiếp đến, Chúa dạy phải nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời là Đức Chúa Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ. Lời dạy này cho thấy trước khi nhận thánh lễ báp têm, người tin Chúa cần phải được học để hiểu biết về Chúa, về sự cứu rỗi và về ba ngôi Đức Chúa Trời. Khi nhận báp têm, người tin Chúa cần nhận thức rằng từ nay Đức Chúa Cha là Cha thiên thượng của mình, Đức Chúa Con là cứu Chúa của mình và Đức Thánh Linh là đấng ngự trị ở trong mình và dẫn dắt cuộc sống mới của mình. Chúng ta lưu ý từ danh trong câu này là từ số ít, hàm ý rằng chỉ có một Đức Chúa Trời duy nhất, nhưng Ngài có ba thân vị: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Ba ngôi không phải là ba Đức Chúa Trời, nhưng một Đức Chúa Trời duy nhất thể hiện qua ba phương thức. Ba ngôi hiệp một và ba ngôi đều là Đức Chúa Trời. Như vậy, khi báp têm nhân danh ba ngôi Đức Chúa Trời, có nghĩa là người tin Chúa thừa nhận từ nay tôi thuộc về ba ngôi Đức Chúa Trời: Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh. Cuối cùng là lời truyền nhiệm vụ phải dạy dỗ những người đã nhận phép báp têm để họ tuân giữ mọi điều Chúa Giê-xu đã truyền dạy cho các môn đồ. Chúa muốn người tin Chúa không phải chỉ là người theo đạo, tuân giữ các lễ nghi tôn giáo là được, nhưng phải là người đổi mới, trước sống theo ý mình, nay phải học hiểu và sống theo lời dạy của Chúa. Khi Chúa truyền, dạy họ giữ hết cả mọi điều. Hàm ý phải dạy và học suốt đời, vì không ai có thể học hết mọi điều của Chúa được. Có thể nói mệnh lệnh của Chúa có ba phần chính: môn đồ hóa muôn dân, thực hiện thánh lễ báp têm nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh, và giúp nhau tăng trưởng thuộc linh để sống đời sống mới trong Chúa. Thật sự đây là một lệnh truyền rất lớn và rất khó thực hiện hoàn hảo. Chúa biết điều này nên Ngài khích lệ môn đồ rằng: "Và này, ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế." Chúng ta không cô đơn trong việc thực thi mệnh lệnh Chúa truyền. Căn cứ lời hứa của Chúa, chúng ta biết Ngài luôn đồng hành với chúng ta trên bước đường môn đồ hóa muôn dân. Vấn đề còn lại là chúng ta có vâng lời ra đi và hết lòng thực hiện lệnh truyền của Chúa hay không? Câu hỏi thứ tư: đại mạng lệnh Chúa truyền liên quan gì đến hội thánh ngày nay và chính chúng ta? Sứ đồ Matthew đã kết thúc phúc âm của ông bằng lệnh truyền của Chúa phục sinh cho môn đồ, kèm theo một lời hứa đầy khích lệ. Ngày nay, chúng ta thường gọi lệnh truyền đó là đại mạng lệnh Chúa truyền cho hội thánh của Ngài. Chúa Giêsu đã từ trời giáng sinh làm người, rao giảng về nước Đức Chúa Trời đã đến gần và kêu gọi mọi người ăn năn để được cứu. Ngài chịu chết trên cây thập tự để trả xong nợ tội lỗi cho toàn nhân loại. Ngài đã sống lại để ban sự sống cho những ai tin nhận Ngài. Trước khi thăng thiên, Chúa trao trọng trách môn đồ hóa muôn dân cho chúng ta. Hay nói khác hơn, Chúa giao trọng trách cho hội thánh Chúa trên đất để tiếp nối công việc rao truyền phúc âm, đem tin lành đến cho muôn dân. Khi Chúa thi hành chức vụ, Ngài chủ yếu rao giảng cho người Do Thái. Sau khi sống lại từ cõi chết, với thẩm quyền trên trời và dưới đất, Chúa giao trọng trách cho hội thánh và cho chính mỗi chúng ta phải rao truyền phúc âm để môn đồ hóa muôn dân khắp thế giới. Điều này đã trở thành hiện thực bắt đầu từ các sứ đồ, rao giảng từ Jerusalem, Judea, Samari và hội thánh của Chúa tiếp nối công việc của các sứ đồ rao truyền phúc âm cho đến cùng trái đất theo công vụ các sứ đồ chương 1, câu 8. Tạ ơn Chúa vì giữa muôn dân, Chúa đã chọn và cứu chúng ta để làm môn đệ của Ngài. Điều chúng ta được nhắc nhở qua phúc âm Matthew là mỗi chúng ta phải làm một môn đệ vâng lời và trung thành với đại mạng lệnh Chúa truyền. Hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha, Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp têm cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Bạn đang thực thi mệnh lệnh này như thế nào? Bài học Kinh Thánh theo phúc âm Matthew chương 28 từ câu 16 đến câu 20 đến đây là hết. Trong chương trình học Kinh Thánh tuần tới, chúng tôi sẽ tiếp tục giới thiệu đến với quý thính giả những loạt bài học Kinh Thánh khác trong Tân Ước. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giêsu đến trong trần gian bao tình thương, cho đêm tối quanh đời con thôi sầu vương. Ngài giáng soi lòng con với tình lành bình an, nhớ tình thương nhớ chân lý xa đời lầm than, giáng soi tâm lòng giáng trọn tâm linh. Ngôi tự nhân qua ân điển trong dòng huyết bao Giêsu lòng cầu xin.